Rồi, thầy mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai ở chùa Tầm Nguyên, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị Phật tử đang vào nghe pháp online trên cái hệ thống Bao Talk của toàn cầu. Bữa nay tôi sẽ giảng tiếp về cái đề tài là Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ Huệ Năng qua tới cái phần 13 và 14. Nhưng trước khi đi vào bài pháp, tôi sẽ trả lời một hai câu hỏi rất cần quan trọng. Cái câu hỏi này gửi bằng thư. Quý vị thấy thư từ Chicago, mà chẳng những thư mà còn có cả cho luôn cả business card của cái cô này luôn. Cô này là một người Việt gốc Hoa. Bức thư cậu viết quá dày đi, thầy chỉ rút cái đại ý là thôi. Thì để nhờ cái quý vị giải quyết làm sao, tôi cũng không biết giải quyết làm sao trong cái vấn đề này nữa. Cô này có kể cô qua Mỹ vào cái thập niên 80. Cô là một cái người qua đây rồi cô học tốt nghiệp đại học. Cô ra có việc làm và năm 85, 86 gì cô lập gia đình. Thì cô là cái người lo cho cha mẹ từ bàn tay trắng mà lo, rồi cha mẹ đồ có sự nghiệp hết. Tới khi cô lập gia đình thì cô nói được mấy năm sau không biết một cái gì, cô không nói rõ. Mà cô nói là có một cái sự nghịch duyên gì dưới anh rể, tức là ông chồng của cổ đó, dưới cái bà cha mẹ ruột của cổ. Thì một ngày nọ cổ đang đi làm thì cái ông xã của cổ thì được bà mẹ vợ mới gọi điện thoại khoảng 10 lần, nói lỡ cái tiệm gấp có chuyện. Thì anh chàng rể, tức là chồng của cái cô này, mới lại tiệm gọi điện thoại lại cho cổ hỏi: em biết má ba gọi anh có chuyện gì không? Thì nói là em không biết sao mà má gọi anh tới 10 lần. Và sau khi anh rể, tức là ông xã của cái cô này, mới lại nhìn cái tiệm của bà mẹ, thì bà mẹ, bà già vợ, bà mới lấy hết vàng bạc trong cái tiệm của bà đó, tức là bà bán cái gì cô này không nói rõ, chỉ nói lỡ cái tiệm chỗ mà business của mẹ con. Và bà này bà trút vàng và bà giục vô người, nghe vô cái anh đó, và bà la làng với kêu na đôn quanh anh này là cướp của bà, để du khống mà bắt. Nhưng mà anh này ảnh rất là lanh trí, khi mà bà ném, bà giục của, giục vàng, bà lấy tất cả vàng dòng, nghĩa là nữ trang của bà giục vô người ảnh, thì ảnh không có để cho cái tay ảnh đụng vô đó. Do đó khi mà cảnh sát nó lại nó bắt anh, sau đó là cô nói sơ thì lấy dấu tay không có là trên cái gì, trên những cái vật mà dụ như vàng bạc nữ trang, thành ra anh này coi như là không có bị ở tù, quý hiểu chưa? Cảnh sát nó căn cứ theo cái mà dấu tay. Thì bà vợ du khống là nói vàng bạc nữ trang của bả là do thằng rể vô đây ăn cướp, tính cướp bả. Nhưng mà cảnh sát ở Mỹ nó điều tra, nó thấy là không có cái dấu tay của anh này ở trên đó, thành ra anh này ảnh được trắng án. Và từ khi đó cái anh rể này ảnh bắt bà vợ phải từ bà già vợ. Mà cô này cổ nó có một cái nỗi lòng, cổ nói má cổ là ăn chay niệm Phật tụng kinh, ăn chay trường niệm Phật tụng kinh. Mà cái ông rể này, ông nói cái người mà ăn chay tụng kinh niệm Phật mà dám đặt một cái câu chuyện vậy để hại người như vậy, từ nay ông cấm bà này không được liên lạc, mà cấm bà này tu hành. Mà cái cô mà viết thư này nè, cổ là cái người chuyên môn tụng kinh Pháp Hoa, và cổ đau khổ lắm. Thành ra ông rể, tức là ông xã của cổ, là bây giờ thành kiến với những người ăn chay niệm Phật. Thành ra hỏi thầy bây giờ đó, từ đó tới nay thì cổ thấy mẹ cổ quấy rồi, cổ không bước về để cổ nhìn ông. Ông này nói nếu mà em mà nhìn má em như vậy là anh cũng từ luôn. Nhưng mà bà này thấy má mình bậy quá, ghét chồng mình thì ghét, thì không thích thì thôi, mà gài ra một cái bẫy như vậy. Thành quá là gieo ra một cái quan trái quá lớn. Thành bao nhiêu năm nay mà cổ nói là mỗi mùa du lan cổ đều muốn ghé về thăm mẹ. Nhưng mà ghé về thăm mẹ thì anh chồng đó ghé để đi luôn. Tại vì bà già bà đã sai tới cái mức mà coi như là không có thể mà tha thứ được. Thành bây giờ cổ hỏi làm sao? Cổ nói đó là con chờ cho tới khi mẹ con chết đó, thì con trở về là trễ rồi. Mà con trở về đó thì con rất là khó chịu, chồng con là nói là coi như trở về là coi như ly dị luôn. Mà má em không xứng đáng là một bà mẹ, một cái người biết ăn chay niệm Phật mà đi dàn một cái cảnh như vậy để hại thằng chàng rể như vậy. Thành ra cổ hỏi bây giờ sẽ giải quyết làm sao? Cổ hỏi thầy là con nên trốn chồng con về thăm mẹ, Tại vì lâu nay con chưa bao giờ dám về thăm mẹ. Mà con thì không thích nói láo với chồng, hay là con về con phải nói với chồng. Đó, thành ra cổ hỏi thầy bây giờ giải quyết làm sao. Tức là bà già của cổ đã gây ra một cái quan trái, lấy của nổi của chìm vàng bạc kêu rể, lại vừa bước vô cái tiệm thì la làng lên là thằng rể ăn cướp. Nhưng mà cảnh sát Mỹ thì nó, ông này ông rất thông minh, ông không đụng gì tới hết. À, la lên thì la bả dục vàng mà bả ông không bao giờ ông dùng ông đụng, thành ra ông này trắng án. Và bây giờ từ khi trắng án tới nay mấy mười mấy năm này bả không bao giờ mà được về thăm mẹ hết. Vì thăm mẹ là coi như ông rể nó, má anh, má em đã làm bậy như vậy thì em phải không được nhận bà già em. Còn nếu em nhận bà già em, tức là em á, là coi như chấp nhận cái hành động má em á, là ném vàng vô người anh để kêu cảnh sát bắt, là anh không lấy em nữa. Thành ra cổ nói về cổ mỗi một mùa du lan cổ nhớ mẹ, cổ muốn về thăm là không có thể nào thăm được. Thì bây giờ cổ hỏi thầy, một là nên trở về thăm bà già và đã đi bỏ ông chồng, hai là để mà ở theo ông chồng nhưng lâu nay thì không có được thăm mẹ, rồi tới khi mẹ chết thì ân hận. Bây giờ thầy hỏi quý vị, nếu quý vị ở vào trường hợp đó, quý vị giải quyết làm sao? Tại thầy là người trong tu, thầy thấy cái chuyện này nó hơi rắc rối mà không phải dễ giải quyết. Bây giờ nếu trường hợp quý vị trả lời sao? Có tên cổ nhưng mà thầy không muốn đọc. Đưa nói ra có ai nói đàng hoàng, tại vì ông này ông nói em á là cái thứ mà ăn chay, mà bà này cũng tụng pháp hoa, em mà ăn chay niệm Phật mà em chấp nhận với má em cái hành động đó, em cũng là một cá mẹn lứa luôn. À, thành đó, người trẻ bây giờ nó thù với người ăn chay niệm Phật lắm. Mà bà này bây giờ bà rất là đau khổ. Sao? Ai phát biểu coi? Quý vị xử làm sao đây? Tôi thấy tôi nhận cái lá thư này, tôi cũng biết xử làm sao đây nè. Đưa cho bác Đường con.
Trường hợp này cũng khó xử. Con xin có ý kiến như thế này để giúp ý kiến cho cái cô đó để mà... Thứ nhất là bây giờ... Cô coi nên khuyên, thuyết phục cho người chồng mình rộng lượng hơn. Và cũng phải lý luận rằng ở đời không ai mà vô thập toàn, không ai mà hoàn chỉnh cả. Có những giây phút bị nhiều cái lòng dục nó xui khiến làm những điều bậy. Do đó phải chấp nhận cái lỗi của mẹ mình. Tuy nhiên vì không phải vì cái lỗi của mẹ mình mà mình từ bỏ mẹ mình để mất đi cái đạo hiếu của làm con. Thành tử khuyên cô là nên thuyết phục càng nhiều càng tốt để cho cô có cái thời gian để mà báo hiếu đến thăm viếng cha mẹ và để mà báo hiếu, chứ không phải vì lý do đó mà rồi thường tình của thế gian mà để dứt bỏ mẹ mình. Bởi vì mẹ mình làm lỗi, một trong những cái làm lỗi đó thì thế gian ai cũng có thể làm lỗi được, có thể còn nhiều hơn nữa. Do đó cô nên thuyết phục người chồng rộng lượng hơn và hiểu biết hơn để mà vị tha hơn, để cho cô được về thăm mẹ và trả phần nào hiếu đạo. Đó là theo ý con như vậy. Con xin hết.
Tôi có câu hỏi, nếu ông chồng ông nói một bà cứ đi về với mẹ bà là bà đi luôn, bà cũng thuộc cái loại là coi như tụng kinh ăn chay niệm Phật mà chấp nhận cái hành động hại người. Nghĩa là hại mà hại, coi như là hại cho thằng rể vô tù kiểu đó, đó là đâu có nghĩ gì nữa. Mà hai vợ chồng đang hạnh phúc đó, chứ không phải hai vợ chồng mà coi như mà tôi nghĩ là trong này nó có cái mâu thuẫn, là cô này là cái gánh. Cái người là cổ viết cái lá thơ này đó, muốn như vậy là tôi sẽ đọc sơ cho quý vị mới hiểu. Tại tôi tóm lược, quý vị muốn nghe không? Nghe mới hiểu nè. Ngày 20 tháng 10, cái này có phải gửi từ Chicago không? Đóng dấu từ Chicago không? Ngày 20 tháng 10 năm 2008, con kính chúc thầy sức khỏe dồi dào. Thưa thầy, con tên là họ Vu, tôi không nói tên thôi. Tôi có người Tàu chứ mình nói ra thì không có được. Cư ngụ tại thành phố Chicago. Năm nay con 46 tuổi. Con tuổi Quý Mão, sinh tháng Chạp, mùng 8, ngày của Đức Phật Thích Ca thành đạo. Con rất thích ăn chay và làm từ thiện. Con rất thích tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và cũng rất thích in kinh Diệu Pháp Liên Hoa Địa Tạng Dược Sư. Khi nào tháng đó con ăn chay thì con thích làm từ thiện và phát gạo cho người nghèo khổ. Con không biết sao mỗi lần nhắc đến người nghèo là con rơi lệ. Trong tâm con lúc nào cũng rất thương họ. Mỗi năm con ăn chay chỉ có 3 tháng là tháng 7, tháng 10, tháng Giêng. Những tháng này con hay in kinh Pháp Hoa và phát gạo cho những người nghèo khổ. Trong tâm con không bao giờ khinh khi họ mà con chỉ có tấm lòng thương yêu họ. Vì sao? Có phải Đức Phật ban phó cho con có tấm lòng đó hay không, con cũng không biết. Con có một câu hỏi ngày xưa lúc con mới 16 tuổi. Con ăn chay và tụng kinh Pháp Hoa, nhưng đến khi 40 tuổi không còn tụng kinh Pháp Hoa, vì con bị mẹ con hại con, gia đình con muốn tìm cách bỏ hai vợ chồng con vào tù. Chuyện như thế này, xin thầy nghe con. Kể con đến Mỹ vào năm 1980 ở thành phố Chicago, con rất có hiếu với cha mẹ, đi học mỗi tuần, con đi làm nhà hàng Thái Lan sau giờ học mùa hè, con làm ba job, đều đưa tiền cho cha mẹ. Đến năm 1983, cha con mở buôn bán tạp hóa và con vừa đi học, vừa tiếp cha mẹ thứ bảy, chủ nhật. Đến năm 1984, con ra học xong trung học và con vô đại học. Được 2 năm, con vẫn đi làm và lập gia đình năm 1986. Năm 1988, con có một đứa con gái. Năm 1990, con sanh đứa thứ nhì. Năm 1997, cha con bệnh và mất đi. Từ khi con lập gia đình, tiền bạc của cha mẹ con không có lấy một đồng. Vì con nghĩ khi con đến đất Mỹ với hai bàn tay trắng, con còn làm được ra của cải. Sau khi cha mất năm 1997, đến năm 1998, mẹ con gọi 10 cú điện thoại cho chồng con. Mở quạt nữa. Tức là mẹ của cổ sau này đó, là cổ làm ăn làm, bả mở tiệm vàng luôn. Tức là bả mở tiệm tạp hóa và tiệm vàng luôn, chứ không phải là chỉ là tiệm tạp hóa thường, chứ là chủ tiệm vàng mà chủ tạp hóa luôn đó. Vào năm 1998, mẹ con gọi 10 cú điện thoại cho chồng con, nói là có chuyện cần chồng con đến coi giùm giấy tờ ở trong cái tiệm vàng. Khi đó con đang đi làm ở hãng, việc làm của con là kế toán. Chồng con gọi con có biết chuyện gì không? Tại sao má em gọi anh mấy lần? Con trả lời là không biết. Đến khi chồng con đến tiệm thì mẹ con đổ vàng xuống đất, rồi kêu nai quanh quanh gọi cảnh sát, rồi bỏ vàng vào áo chồng con. Nhưng chồng con cứ chạy vòng vòng và tránh né, cho nên mẹ con không bỏ được vào túi của ảnh. Trong khi giằng co, mẹ con đã giật đứt sợi dây chuyền vàng 24 carat và mặt dây chuyền đúc tượng Phật Thích Ca của chồng con. Nhưng rất may, hình tượng Phật Đức Thích Ca lọt vào áo của chồng con, còn sợi dây chuyền thì đứt làm hai. Nhưng chồng con cũng không dám cúi xuống lấy vì sợ có dấu tay, nên đành bỏ cọng dây chuyền. Thưa thầy, tại sao mẹ con ăn chay, tụng kinh Pháp Hoa và thuộc hết 28 phẩm quyển kinh Pháp Hoa? Tại sao mẹ con thích nói láo và nói quan cho người ta? Xin thầy giải thích. Mẹ con đã hai lần nói quan cho con cũng bỏ qua. Lần này lại hại vợ chồng con không hiểu sao. Người ăn chay tụng thuộc lầu kinh Pháp Hoa như vậy, không sợ tội với Phật hay sao? Xin thầy khai thị. Và người ta nói tại vì con tụng kinh Pháp Hoa nhiều quá nên đổ nghiệp, bị mẹ hại. Xin thầy khai thị. Người ta nói cọp dữ không bao giờ nỡ ăn thịt con, mà tại sao mẹ con cứ muốn hại con và vu oan cho vợ chồng con nhiều lần như vậy? Có một lần mẹ con bị mất hột sòn, đổ thừa cho con lấy cho trai, bắt con thề trước bằng Phật Thích Ca nếu con lấy đi ra ngoài bị xe cán chết. Và lần thứ hai mẹ con nói con ăn cắp tiền cho trai, bắt con phải thề bán chết bán sống. Tại sao như thế? Người ăn chay phải giàu lòng từ bi và thương người chớ, tại sao cứ kiếm cách hại con hoài hà? Con có những điều, có những đêm con nằm mộng vẫn thấy mẹ con nói láo hại con. Tao hại mày đến khi nào mày chết tao mới vui. Xin thầy khai thị. Xin thầy hỏi Phật giùm con. Mỗi năm tháng 7, con tim con rất đau nhói vì mùa Nhu Lan là mùa báo hiếu, con nhớ mẹ vô cùng. Con ăn chay, làm từ thiện mỗi tháng 7 và con hay in kinh và phát cho người nghèo Việt Nam và phát thuốc men cho họ. Con rất mong thư thầy, con rất thích nghe băng của thầy thuyết pháp, xin thầy giải quyết cho con. Bây giờ chồng con nói nếu mà con mà về thăm mẹ là coi như cắt đứt luôn, ngày nào về thăm mẹ là ngày đó ông ly dị. Mà mẹ con hại con rất là nhiều lần, mà bà này thuộc kinh Pháp Hoa luôn. Thành ra ông chồng bây giờ nói ông ghét nhất những người tụng kinh, mà bà nói bây giờ bà không dám tụng nữa. Tại vì hồi xưa bà tụng, mà mấy năm nay mà bà tụng nữa, người ta nói tụng đổ nghiệp, mà nói mẹ bà tụng cũng đổ nghiệp. Bây giờ quý vị nghĩ sao? Bây giờ cái ý của cô chú Thiện Hiếu là chú Đường, chú khuyên là coi như khuyên chồng bỏ qua. Bỏ qua nghĩa là, nhưng mà nếu trường hợp ông chồng ông không bỏ qua thì sao? phải không? Khuyên bỏ qua, nếu ông chịu bỏ qua thì không có gì đáng nói rồi. Nhưng mà nếu ông không chịu bỏ qua thì sao? Tức là phải đổ vỡ, phải không? Tức là bây giờ ông này cũng có mấy đứa con với bà này, mà cái lỗi này là lỗi bên mẹ, thì mình căn cứ theo cái lá thư này thôi, chứ mình không biết những cái quẩn khúc bên trong như thế nào. Nhưng mà theo sự hiểu của thầy đó, cô này là một con nhờ con cậy đây, có phải không? Theo cô này nói là cô này bảo lãnh cha mẹ qua rồi làm cho cha mẹ lên có sự nghiệp, có tiệm vàng, tiệm này, là cô này là làm một ngày hai ba dớp mà con nhờ con cậy. Từ khi theo thầy đoán không lầm là lấy cái ông này ra thì cô này không giúp cha mẹ nữa. Mà có thể là cái cô này tự chọn một cái mối tình chứ không phải là cha mẹ, đúng không? Thành ra bà này bà dùng mọi cách để cho thằng rể phải vô tù để con gái trở về với bà. Mình đọc cái chuyện này mình thấy có một cái điểm là từ khi ba con mất, có phải không? Ba con mất rồi bà không có một cái cánh tay bà, nhưng mà có một cái đau lòng là bà là cái người thuộc 28 phẩm kinh Pháp Hoa. Ở trong này thầy Thông Lai tụng thằng đi mà cũng chưa thuộc kinh Pháp Hoa. Thành ra bà nói bây giờ á, người ta nói á, bà đừng có tụng nữa, mà bà tụng thời gian bà thuộc là bà cũng giống như mẹ bà thôi. Thành ra bây giờ ý kiến làm sao? Chú Đường chú nói là khuyên ông chồng mình từ bi hỷ xả, nhưng mà nếu ông đã từ bi hỷ xả thì ông đã cho vợ ông về thăm mẹ rồi. Bằng này ông nói một câu hả, là về là coi như chắc đứt. À, bà này bà không muốn cho con mất cha, thành ra bà nói bà hy sinh, nhưng mà mỗi rằm tháng 7 thì bà đau khổ. Bây giờ Diệu Trung muốn gì con đưa cái máy cho Diệu Trung. Diệu Trung nhìn thầy và chớp chớp mắt là chắc muốn nói gì đây.
A Di Đà Phật, bạch thầy, bạch đại chúng, tại vì con nghe thầy nói bà nói là bà tụng thuộc lào 28 phẩm kinh Pháp Hoa, nhưng mà trong Đức Phật Đức khi mà bên kinh Bảo Đàn kinh đó thì cũng có nói nếu mà tụng kinh Pháp Hoa thì hành theo kinh Pháp Hoa thì không sao, nhưng mà nếu tụng kinh Pháp Hoa mà không hành theo kinh Pháp Hoa bị kinh Pháp Hoa chuyển. Ở trong đó có nói rõ ràng vậy, thì mình phải dẹp tham sân si chứ. Nhưng mà con nghĩ bà này không biết cái gì, con cũng không biết làm sao mà không có người mẹ nào hồi nào giờ con chưa gặp như vậy. Rồi con không biết giải quyết làm sao, A Di Đà Phật.
Khó nghĩ lắm, tại vì không hùm dữ không nỡ thịt con, mà cha mẹ lúc nào cũng muốn cho con mình đang hạnh phúc. Không thể nào mà để làm cho thằng rể nó vô tù được, phải không? Mà tôi nghĩ cái này là cái quan gia trái chủ cái gì đời trước á, chứ không có phải theo cái nhìn của nhân quả nhà Phật á. Là có một cái quan trái gì dữ lắm đó, chứ không có phải giỡn đâu. Bây giờ quý vị sao? Ai mà nói là coi như là bỏ chồng để về với mẹ hả?
Con có ý kiến nhưng mà không phải bỏ chồng.
Rồi rồi, đưa máy lên.
Dạ thì chắc là ba người này họ đều có nghiệp, có nghiệp với nhau, đã gây nghiệp với nhau. Thì con thấy với tư cách một người Phật tử như cô đó thì cô cứ việc về thăm mẹ cô không phải nói cho chồng cô biết. Cô không phải nói cho chồng cô biết. Như vậy là không phải là vọng ngữ hoặc là phá giới nói dối, nhưng mà một người con với một người mẹ nếu mà thăm nhau thì không có gì là lỗi đạo cả. Còn nếu mà ông chồng đó mà ông chống đối, ông cự tuyệt thì ông nó quá đáng. Và nếu mà ông thương vợ ông và ông thương con ông á thì có thể ông cũng bỏ qua cái việc đó.
Chuyện này nó xảy ra 11 năm rồi đó. 1997, bây giờ 2008 là cổ không thăm mẹ cổ 11 năm rồi. Mà thành ra mỗi lần mùa Du Lan là cổ rất là đau khổ. Đưa vá cho cô Diệu Như con. Dạ. Phải đưa cho cô Diệu Như nghe, tại trong băng này người ta không biết Diệu Như nói cái gì. Không, con nói cho nghe. Không. Cô Diệu Như cổ nói cổ có ý kiến mẹ thì có một, chồng thì có thể lấy 10 người, nhưng mà cổ sám hối cổ mới vừa gây lộn với mẹ cổ. Người thành thật. Thành thật khai báo với đại chúng rồi. Đưa máy lại cho bác Đường con. Bổ sung.
À, tôi xin bà thầy, con cũng đồng ý cô Diệu Như. Có nghĩa là thế này. Mẹ thì chỉ có một thôi, còn chồng thì nhiều. Mà cô đã, từ cái chuyện xảy ra tới bây giờ 11 năm, cô đã kéo dài thời gian 11 năm với chồng. Như vậy là cái tình nghĩa cũng là đầy đủ lắm rồi. Đã, con nó đã lớn thêm 11 tuổi cũng là đủ lắm rồi. Thì cái nghiệp chướng đó, mình giải nếu không được thì dứt khoát. thì nên trở về với mẹ, bởi vì không có cái đạo hiếu nào nặng hơn là tình mẹ hết. Do đó cô là người có biết đạo thì cô không thể nào bỏ mẹ, vì chồng mà bỏ mẹ được. Thì cái chuyện mà nói là suối cô theo mẹ bỏ chồng thì cái chuyện nó không phải lắm, nó cũng trái luân thường, nhưng mà thà là như vậy còn hơn, hơn là bỏ mẹ. Theo con là như vậy, con xin hết.
Thật ra tôi nghĩ tới ngày cổ hỏi thầy cách đây, thầy cái cô này cũng thường nói chuyện với chú Mẫn lắm, mà cổ gọi thầy ngày hôm qua, thầy nói để thầy nhiều câu hỏi quá. Tôi nói tới ngày nào mẹ cô mất cô có về không? Cô về lúc đó tôi lấy rồi, trễ rồi, phải không? Thì thay vì chi bằng đó, trong cái phương tiện nói láo đó, Phật có nhiều cái câu nói nào hồi sáng thì thiền giới lời nói ra mà không làm cho hại mình, không làm hại người, thì cái đó thường gọi là chánh ngữ, phải không? Thành ra cô nói thật với chồng cô đi mà để cho chồng cô ta ly dị rồi, ba đứa con mất cha, thì cái lời nói đó tuy là thật nhưng mà nó làm tan nát cả một cái gia đình. Còn cái lời nói cô nói với chồng em đi thăm ai cũng được, hoặc cô làm business, cô là có business gia, cô trong này cô là, cô này cô giỏi lắm, cổ là hai ba job trong này nè, cô làm đủ thứ business, thì cô chỉ đi làm, cô chỉ nói là cô không cần nói với chồng, miễn làm sao mà cô về cô thăm mẹ. Cái thứ nhất là quan gia nên lấy ân báo quán, chứ nếu mà lấy quán báo quán là đời đời nó sẽ chồng chất. Câu chuyện này tôi sẽ nhớ là một vị huynh đệ của thầy, ông này đó, ổng cái chuyện này xảy ra cũng trên mười mấy năm rồi, ổng ở tù cũng gần 20 năm ở trong nhà tù ở Cali đó. Thì tôi không tạm không nói tên cái vị thầy này đi. Ổng về thì ổng về Việt Nam, ổng mới được một cái người thí chủ mà thân tín ân tình với ổng đó, là ngày xưa đó khi mẹ của người đó, ông một cái người thí chủ là đi giống như chú Đường đi cải tạo rồi bị Việt Cộng nó đánh tư bản, nghèo khổ không có người để mà nuôi mẹ, và bà mẹ có bị bỏ rơi thì ông thầy mới đem về ông nuôi, quý vị hiểu thầy nói không? Trong khi con của người ta đi tù cải tạo. Và khi đó tới khi ông chồng ông về đó, ông về tới nơi thì người vợ là nữ quân nhân, người chồng là sĩ quan, hai vợ chồng đều ở tù, thì bà già mới được ông thầy này đem về nuôi, nuôi cho tới khi 10 năm sau thì hai vợ chồng này người ta mới về, ta đi HO đó, thì người ta mới đền ơn cho cái ông thầy này. Mà ta đền ơn á, mà ổng lúc đó là ổng còn ở Việt Nam, họ mới mua một cái hộp sòn gì đó quý lắm, mấy chục carat vậy đó, họ về họ tặng cho ông thầy đó Việt Nam. Cho tới khi để đền ơn lại cái ông thầy này đó, ổng mới đi Mỹ. Thì sau này ổng đi theo cái diện đi Mỹ, được ổng được người ta bảo lãnh theo cái diện mà đi sau đó, cách đây cũng mười mấy năm rồi, thì hay là 20 năm rồi, thì ổng mới đem cái hột sòn đó, cái ngày đóng cất chùa, ổng vận động xây cất chùa, thì ổng mới lấy cái quý vật quý này qua, ổng đem ra, ổng nhờ một cái bà chủ tiệm vàng cũng là Phật tử của chùa, cũng như nhờ bán giùm coi cái hột sòn này bao nhiêu để sửa chùa, tức là ổng về ổng làm trụ trì. Trong lúc mà đang vô đó thì bà này với ổng đang vô đó để coi đó, dùng cái máy để coi hột bao nhiêu để định giá, thì đùng cái là tụi mà dịch băng đảng nó vô, nó ăn cắp, nó bắn tiệm sàn, và vô nó chĩa súng là sao, nó bắn thì nó chết rồi nó chạy luôn. Thì khi đó nó có mình ông thầy với cái bà chủ tiệm vàng ở trong đó mà bà Phật tử, thành ra khi đó là ông đó là coi như cảnh sát nó ụp vô, mà khi mà nó vô nó bắn thì bà bấm cái nút, thường thường tiệm vàng nó có cái nút, mà tụi kia nó chạy kịp ra thì cảnh sát ập vô thì ổng đang ở trong đó, mà ổng đang cầm cái nhẫn hột sòn, nếu bà đó chết tại đó, thành ra ổng bị còng vô, ổng còng, mà tại vì camera thì nó cũng có quay, mà tụi kia thì nó lại bắn bể camera luôn, quý vị hiểu, thì nó chuyên nghiệp đó mà. Thành ra là chỉ thấy được cái khúc mà ổng vô, thấy quay được cái khúc mà ổng cầm, còn cái tụi kia nó làm mất. Thành ra ra tòa và ông này bị xử như vậy là gần mười mấy năm trời đó quý vị. Đó. Mà một cái quan thì thầy nói chuyện với ổng nói cái này là ổng biết cái nhân cái quả của ổng, ổng phải trả thôi, chứ không có phải mà. Cái cô Phật tử này cũng không có hại ổng, cũng như bây giờ thầy, một cái bà Phật tử nào chủ tiệm vàng, thầy nói bây giờ thầy muốn đang sửa xây tượng A-di-đà, thầy đem cái tượng nhờ con bán dùng trong thời gian hai người đang thử với nhau ngồi đó, thì ổng lại Phật tử thì ta kính trọng, ta mới đưa vô trong. Thầy vô đây ngồi uống nước đi, tiệm vàng chứ phải ngồi hoài vô trong cái phòng trong. Thì tụi ăn cướp nó vô nó bắn ngay lúc đó, thì bà đấm cái nút, thì khi đó tụi nó chạy thoát được, thì là coi như là lãnh đủ đó. Mà bà nó bắn cái bà chủ tiệm vàng chết, thì ông thầy này lãnh án 20 năm á. Cái đó quan ông địa đó. Thì bây giờ ông thầy tôi hỏi ông có quán, ông không có quán, tại vì ông biết cái nhân cái quả. Ông nói do ông tu, thành ra hồi đời trước nếu ông không tu á thì ông đọa địa ngục. Mà thay vì ông trả cái quả này chứ 20 năm thôi, thay vì quả trả với quả địa ngục nó mấy triệu năm, thành ông vui vẻ, ông đi vô chùa, ông vui vẻ, ông trả nghiệp ở trong đó. Cái gì thấy kinh khủng chưa? Cái bà này bà cũng đâu có lời nào để mà nói. Bà chết rồi. Thành đó là cái này thầy khuyên cô nên lấy ân báo quán, nói với ông xã cô, lấy ân báo quán hơn nữa. Cái cái hành động mà má của cô trả một cái giá là mười mấy năm không nhìn mặt con là thầy nghĩ là cũng vui quá đủ rồi, phải không? Quá đủ. Mà hơn nữa chồng cô cũng không bị ở tù. Chồng cô không bị ở tù. Nhưng mà cái câu chồng cô nói bất cứ người nào tụng pháp qua đều là bậy bạ. Nói ông đừng có nói đó, ông tạo nghiệp đó. Không phải ai tụng pháp qua cũng đều bậy bạ hết. Cái câu nói đó trong kinh Phật có nói một câu. Ai mà phỉ báng cái người tụng pháp qua, người đó dù có hay không cũng đọa địa ngục đó. Phải nhớ dùm thương chồng cô đi. Tại vì thầy thấy cái cửa địa ngục đang mở chờ ổng đó. Nếu bây giờ ổng muốn đó thì ổng phải sám hối. Không nên nói tất cả những người ăn chay niệm Phật. Trên thế giới này có hàng trăm triệu người ăn chay niệm Phật mà ổng quơ được cả nấm đâu phải như vậy. Phải không? Mỗi người nó có cái biệt nghiệp riêng. Đó, ân quán gì riêng. Thì tôi nghĩ nó cũng phải có cái gì lắm á. Bà mẹ bà mới làm được như vậy. Tức là có thể là chồng của cô nó có một cái gì nó nói khúc mắc với bà lắm là làm cho bà nổi điên lên là bà mới nghĩ như vậy. Con nghĩ như vậy thôi, cô là cái đứa con nhờ con cậy. Một cái đứa con mà qua làm ba dớp để mà tạo dựng cho cha mẹ từ bán tạp hóa lên bán tiệm vàng là cái đứa con phải là đứa con quá là hiếu thảo đi, phải không? Thành ra bà nói bây giờ từ hồi giờ 11 năm nay bà không có về. Tôi nói cô, theo ý thầy khuyên nên về, nhưng mà thầy muốn hỏi đại chúng để coi đại chúng góp ý như thế nào, thì tất cả đại chúng cũng đều khuyên nên về. Mà cái hành động nãy chú Minh Tuệ nói là cái chuyện mình về mình thăm mẹ, mình nói láo chồng mình không cần báo với chồng mình, cái đó cũng không gì sai trái trong cái giới của Phật hết. Nhưng mà có ngày nào mẹ cô mà đứt dây, có thể là cô không, cô nghe cái băng này, cô nghe cái, có thể cổ đang ở trên bao thoát, cô nghe xong thì cô nên chạy là thăm mẹ cô ngay đi. Đời vô thường, có thể ngày mai mẹ cô đi là lúc đó cô trễ rồi. Đúng không quý vị? Đó là lời khuyên của thầy thôi. Nó nhiều lắm thầy, tại cái vấn đề này nó quá quan trọng thầy mới trả lời, còn có nhiều câu khác thầy không trả lời được. Để thầy giảng vào cái bài pháp chính, chứ nếu mà trả lời thì không thể được. Nhưng mà vấn đề nó quá quan trọng thành thầy đem liền. Để thầy sợ là hy vọng là có thể cổ thăm mẹ cổ trước khi là quá trễ, tại ba cổ đã mất rồi. Đó, bây giờ tôi mời quý Phật tử đi vào bài pháp chính. Cách đây mấy năm trước tôi có giảng là Lục Tổ Huệ Năng đã đưa lên mạng là được 12 cái CD, 12 cái track, phải không quý vị? Thì bữa nay thầy giảng tiếp, thì nó còn lại khoảng chừng thầy nghĩ là 30 cái CD nữa mới hết cái bộ kinh mà Pháp Bủ Đàn Kinh Lục Tổ Huệ Năng. Thì bây giờ qua tới cái phần 13 và 14, trước khi mà đi vào thầy phải nhắc lại, tại vì khi mà một cái cuốn băng hay một cái truyện gì, một cuốn kinh mình giảng lâu quá, mình phải tóm tắt lại một chút để cho những người mà mới vào trong cái bao thoát họ phải nắm được cái cốt truyện, phải không quý vị? Nhắc lại trong năm rồi, tôi có giảng về Lục Tổ Huệ Năng Pháp Bảo Đàn Kinh tới phần số 12. Hôm nay, theo yêu cầu của một số quý vị Phật tử gửi email muốn nghe hết bộ Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Huệ Năng, cho nắm vững thêm căn bản giáo lý Đại Thừa, trước khi có đủ tư duy để tôi giảng tiếp cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm, mới giảng tới cái phần số 8, nó còn tới 60 phần nữa. Do đó, thể theo lời yêu cầu của đa số Phật tử, tôi xin giảng tiếp Lục Tổ Huệ Năng cho trọn bộ. Sau đó còn hai phần cuối của bộ Hé Mở Cửa Giải Thoát, tôi sẽ khai giảng cho xong. Rồi nếu đủ duyên, tôi sẽ giảng Thủ Lăng Nghiêm tiếp theo 9, 10, 11, 12 và có thể tới CD 100. Bây giờ tôi bắt đầu đi sâu vào bài pháp cuộc đời của Lục Tổ Huệ Năng, tôi xin tóm lược lại phần số 13 và 14, mời quý vị theo dõi. Nhắc lại ngài Huệ Năng từ khi rời quê hương xứ Lãnh Nam tìm đến chùa Đông Thiền Tự, nhớ là Đông Thiền Tự chứ không phải là Long Thiền Tự đâu nha, thuộc huyện Quỳnh Mai, thể theo lời chỉ dẫn của một thiện tri thức để mong được học pháp với Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Cho đến hôm nay trải qua một thời gian hơn 8 tháng dài mà chưa hề được bước chân lên chánh điện để cùng đại chúng nghe pháp học kinh do Ngũ Tổ dạy. Suốt ngày chỉ quanh quẩn tại khu vực nhà bếp để làm công việc giã gạo, gánh nước, bữa củi. Tại sao lại có sự bất công với ngài Huệ Năng như vậy? Xin thưa cho quý vị hiểu rõ vấn đề, kể từ khi ngài Huệ Năng lặn lội đường xá trên 30 ngày từ quê hương xứ Lãnh Nam. Cái xứ Lãnh Nam là cái xứ mà ở sát Việt Nam. Những vị nào mà biết người Tàu Nùng không? Móng Cái, Lào Sơn đó, thì cái quê hương của Tổ Huệ Năng á, thì có một số sử gia bây giờ họ dịch ra họ nói ngài Huệ Năng là người Việt, người Tàu mà gốc Nùng. Người Nùng là cái người Tàu mà họ ở, họ nói được tiếng Việt mà nói được tiếng Quảng Đông, cái gì biết chưa? Đó, Tàu Nùng đó. Kể từ khi Ngài Huệ Năng lặn lội đường xá trên 30 ngày từ quê hương Lãnh Nam tìm đến chùa Đông Thiền Tự thuộc huyện Quỳnh Mai, là nơi Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đăng thuyết pháp độ sanh, và lần đầu tiên Ngài Huệ Năng xin vào đảnh lễ Ngũ Tổ, qua mấy câu đối đáp giữa Ngũ Tổ và Ngài Huệ Năng, thì Tổ Hoàng Nhẫn nhận ra đây là một điều rất quan trọng. Tuy Ngài Huệ Năng còn là một nam cư sĩ, chưa xuất gia, chưa thọ ngũ giới. Huệ Năng chưa thọ ngũ giới chứ đừng nói gì là tỳ kheo sa di. Nhưng Ngũ Tổ đã nhận ra đây là một con người có căn tánh đại thừa rất cao, và vì sợ đại chúng đang theo học pháp với Ngài Ngũ Tổ ganh tị, làm hại đến tánh mạng của Ngài Huệ Năng, cho nên Ngũ Tổ mới giả bộ quở Ngài Huệ Năng như sau: "Này, cái tên nhà quê kia, ngươi là kẻ xuất thân dùng biên địa hạ tiện, vậy mà mới đến chùa lần đầu không cầu an, cầu siêu, cầu may mắn, cầu làm Phật, thiệt là chẳng biết tự lượng sức mình. Chúng ta có phải lần đầu tiên đến là đa số quý vị lủi lủi lợi cho con xin cái tờ giấy cầu an, hoặc là cho con xin cái tờ giấy cúng cầu siêu, cúng ba má con, hoặc là thầy coi cho con quẻ sầm, hoặc thầy chấm con lá số chữ gì, có phải không? Thì đa số chúng ta đến là xin tượng Phật, xin kinh, rồi chúng ta có đó thành phần khá, còn đa số là cầu an cầu siêu. Còn ông này vừa bước vô, Tổ hỏi đi đâu đây, tới nhà quê kia, cầu cái gì? Con cầu làm Phật." Thành ra quý vị thấy cái câu này là nói một cái là đại chúng sốc liền. Bây giờ có cái ông nào tự nhiên Campuchia ông vô đây, đi đâu vậy? Mình hỏi chạy ra đi đâu vậy? Tôi vô đây kiếm thầy Thông Lai, kiếm thầy Thông Lai cầu an cầu siêu, tôi ghi giấy cho, cầu làm Phật. Là nói câu đó mình hỏi sao? Mình hỏi muốn kêu nai quanh quanh rồi phải không? Nhưng mà thật ra cái chữ cầu làm Phật quý vị đừng có hiểu lầm. Phật là giác ngộ, cầu giác ngộ, phải không? Thành ra mình tưởng cái chữ Phật là cái gì, nhưng mà thật là giác ngộ. Đó. "Thiệt là ngươi chẳng biết tự lượng sức mình." Nghe Ngũ Tổ quở như vậy, Ngài Huệ Năng chắp tay cung kính thưa: "Thân thế con tuy xuất thân ở miền hạ tiện, thân thế của Hòa Thượng được xuất thân từ nơi cao quý. Con người có nam có bắc, có cao quý có sang hèn. Thân tứ đại của con, nếu đem so với thân tứ đại đất nước gió lửa của Hòa Thượng, chẳng thể đồng nhau. Nhưng Phật tánh của con và Phật tánh của Hòa Thượng vốn không bao giờ sai khác." Nghe Ngài Huệ Năng lý giải như vậy, Ngũ Tổ muốn cùng Ngài Huệ Năng tham vấn thêm vài câu nữa, nhưng Ngài thấy lúc đó đại chúng thấy chuyện lạ hiếu kỳ, có một tên nhà quê ăn mặc rách rưới từ đâu đến đây, dám ăn nói lựng đạo tai ngang cùng với Hòa Thượng Hoàng Nhẫn thầy của mình. Cho nên đại chúng kéo nhau hội tụ về chánh điện rất đông để tìm hiểu nguyên do. Tức là lúc đó tự nhiên có ông nào cũng khùng khùng điên điên vô nói vậy là quý vị cũng từ nhà bếp kéo lên coi nói cái gì. Đó. Cho nên Ngài Ngũ Tổ liền ra điệu bộ quở trách Ngài Huệ Năng như sau: "Thôi, cái tên nhà quê kia đừng có ở đây hí luận." Cái chữ hí luận là gì? Cái quý vị thường thường cái chữ Việt Nam mình đi vô đập hát ta kêu chữ gì? Hí viện phải không? Vậy chữ hí là gì? Vui, tức là nói chuyện để mà làm vui thôi chứ không ích lợi gì. "Thôi cái tên nhà quê kia đừng có hí luận nữa, hãy đi xuống nhà bếp mà làm công quả để kiếm phước." Phải không? Nghe Ngũ Tổ dạy hãy đi xuống nhà bếp là để làm công quả kiếm phước, thì Ngài Huệ Năng lại chắp tay lại bạch Hòa Thượng: "Tự tâm của đệ tử lúc nào cũng phát sanh trí huệ, không để cho tham sân si phiền não chi phối. Tự tâm của đệ tử lúc nào cũng sáng suốt, không xa rời tự tánh của mình. Con nghĩ dũng công như vậy là tạo được phước điền đệ nhất. Vậy chẳng lẽ Hòa Thượng còn dạy con xuống nhà bếp làm công quả làm cái việc gì mà có thể tạo nhiều phước hơn cái tự tâm của con lúc nào cũng không xa rời tự tánh, lúc nào cũng sáng suốt không để cho vô mình chi phối?" Tức là đứng nói thầy cái Ngài Dũng Nhẫn, Ngài nói, Ngài Hoàng Nhẫn, Ngài nói đi xuống nhà bếp bữa củi gánh nước giả gạo để kiếm phước. Thì ông nói con lúc nào cái tâm con cũng không xa rời cái Phật tánh của con, thì đây là đệ nhất phước báo rồi, không lẽ xuống là như là nấu cơm bữa củi mà lại phước nhiều hơn cái này, có lẽ còn có cái phước nào hơn không? Con nghĩ không có cái phước nào hơn là cái phước lúc nào tâm con cũng sống theo cái bản năng, cái Phật tánh sáng suốt của con. Nghe Ngài Huệ Năng trình bày đến đây, Tổ sợ Huệ Năng nói chuyện lâu sẽ bị đại chúng nhận diện mà làm hại đến, cho nên Ngũ Tổ lớn tiếng quở: "Tên nhà quê căn tánh đại thừa của ngươi rất là lợi hại, ngươi đừng có đứng đó lý luận dông dài nữa, mà hãy đi xuống nhà bếp ở phía sau chùa làm công quả đi." Ngài Huệ Năng liền chắp tay đảnh lễ Ngũ Tổ và lui ra. Khi Ngài Huệ Năng lui gót đến hậu viện, thì có một vị tăng trông coi về nhà bếp, giao nhiệm vụ giả gạo cho Ngài, và từ đó Ngài Huệ Năng phải thức khuya dậy sớm, và hoàn thành cái công việc cực nhọc này cho đại chúng. Quý vị biết giã gạo mà, vị nào đã biết giã chài đạp chưa? Nó có một cái chài như thế này, là nó có cái đòn bẩy rồi cái cối đây là cái chài vậy nè, hả? Cái người đây nó đứng đây nó đạp lên cái, thì nó nhổng lên cái là nhảy xuống cái nó thả xuống. Đó là đạp cái này là phải 50-60 kg mới đủ sức, mà ngài Huệ Năng ốm yếu lắm, ngài không đủ sức, ngài phải mang đá đó. Thì chỗ này quý vị thấy cái thời Huệ Năng là cái thời mà vua Trinh Quán đời Đường, cách đây là thời Tượng Pháp, cách đây mình rất là lâu rồi, hả? Vậy mà cũng có cái cảnh trong chùa ganh tị rồi, hả? Huống gì cái thời này quý vị thấy thời mạt Pháp, thành ra cái vị nào mà làm việc mà hơi nổi chút là cũng bị người ta ganh tị, vị nào nấu ăn chút cũng bị người ta ganh tị, vị nào mà làm được việc chút mà thầy khen là điều sao? Là bị cái khổ ải dạng trùng ba, thành đừng có buồn, tại vì cái thời lục tổ mà cũng có mà, phải không? Thành ra quý vị đừng có buồn, tại vì cái thời nào cũng có, cái thời kia căn cơ người ta cao như vậy mà người ta còn có, huống gì mình bây giờ, đó. Nãy giờ tôi lược thực lại một đoạn đã giảng ở những phần trước đây vài năm để cho quý vị mới đến nghe có thể nắm rõ vấn đề. Nếu vị nào chưa nghe băng giảng lục tổ Huệ Năng thì vào trang web của chùa Tầm Quyên để download xuống nghe để có thể hiểu rõ hơn. Bây giờ tôi tiếp tục bài pháp. Một hôm ngũ tổ Hoàng Nhẫn thấy nhà bếp vắng vẻ không có ai, cho nên ngài tìm đến bên ngài Huệ Năng và nói như sau: ta biết chỗ ngộ đạo của ngươi có thể làm lợi ích cho chúng sanh trong tương lai, nhưng ngươi có biết không, số lượng tăng chúng về đây tu học với ta có thể nói rất nhiều đến mấy nghìn người, nhưng đa số chỉ là loại người tu hành cầu phước báo ở cõi nhân cõi thiên. Có phải chúng ta đến chùa đây đông không? Nhưng mà cái số người cầu mà để mà về cực lạc chấm dứt luân hồi sanh tử thì không bao nhiêu, mà số người đến đây để cầu phước cầu đẹp như là Diệu Như thì cầu đẹp, phải không? Kiếp sau cầu được làm trời, làm bà tiên, được cho ngon lành chút thì nhiều lắm. Rồi có người thì cầu giàu, có người cầu trúng số, có người nghĩa là cầu may mắn, có người cầu cho con học hành sinh, nghĩa là đỗ đạt. Nhưng những cái thứ đó đều được bao lâu? Đó, thành ra cũng vậy, ngài nói trong cái tăng đoàn của ta, trong cái chùa Đông Thiền Tự này hàng ngàn tăng, nhưng mà cái số người cầu phước thì nhiều, mà cái số người cầu giải thoát sanh tử không bao nhiêu hết. Quanh năm bọn họ chẳng chịu nỗ lực tu hành khai mở trí huệ để kiến tánh thành Phật, thành Tổ. Tức là tu hành bao nhiêu người thấy tánh đi quý vị. Ai không thấy tánh thì niệm Phật cũng khó mà sao? Khó giảng sanh, mà tu thiền cũng khó được nhập vào việc tận định. Quanh năm họ chẳng chịu nỗ lực tu hành khai mở trí huệ để kiến tánh thành Phật, thành Tổ. Mà tăng chúng chưa kiến tánh thì còn tham sân si, tật đố ganh tị, là còn vô minh, cho nên ta sợ bọn người này làm hại đến ngươi, nên lâu nay chẳng tiện cùng ngươi nói chuyện, ngươi có biết hay không? Ngài Huệ Năng liền chắp tay bạch như sau: dạ, đệ tử hiểu rõ tôn ý của Hòa Thượng, cho nên hơn 8 tháng nay an phận thủ thường, chỉ làm bạn với cái cối giả gạo này mà thôi. Nhiều lúc con muốn lui tới giảng đường để nghe Hòa Thượng thuyết pháp. Nghĩa là ổng sợ đến nỗi mà quý vị còn ngồi đây nghe pháp mà ổng không dám bước lên nghe ngài Ngũ Tổ giảng pháp, là quý vị thấy ổng phải thu hòm hẹp cái địa vị ổng như thế nào. À, quý vị thấy không? Nhưng sợ đại chúng ganh tị cho nên con không dám lên giảng đường để nghe pháp. Chỗ này tôi xin tạm ngưng để khai triển rộng cho quý vị thấy. Thời kỳ của lục tổ Huệ Năng xuất hiện ở thế gian cách đây rất là lâu, là thời kỳ niên hiệu Trinh Quán, thuộc đời vua nhà Đường bên Tàu, là thời kỳ Phật Pháp còn hưng thịnh. Vậy mà tăng chúng xuất gia đã rơi vào cảnh ganh tị, tật đố, ganh ghét. Ai tu hành giỏi được sư phụ để ý thì bị hại. Cho nên chúng ta đừng lạ ở thời đại của chúng ta là thời kỳ mạt Pháp, căn lành của chúng sanh càng tệ hại hơn nhiều. Cho nên ở trong bất cứ ngôi chùa nào, từ nhà bếp cho đến trên chánh điện, vị Phật tử nào tu hành hay, tu hành giỏi, được thầy trụ trì để ý đều bị đại chúng ganh tị dèm pha. Nói cho cụ thể, cái nhà bếp ở chùa chẳng hạn, vị nào không có tài nấu ăn, chỉ làm những công việc bình thường thì ít bị đại chúng ganh tị. Còn nếu vị nào có tài nấu ăn giỏi đứng ra quán xuyến nhà bếp thì trước sau gì cũng bị phiền não, vì đây là cõi quế độ ta bà. Cho nên biết làm sao đây? Người đến chùa nghe pháp thì nhiều, mà người biết áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống để an lạc thì có mấy ai đây quý vị? Bây giờ tôi xin trở lại phần giảng pháp. Một hôm Đức Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn cho họp tất cả đại chúng trong chùa lại và dạy như sau. Hôm nay Ta dùng hết tâm huyết mà nhắn nhủ cho các ông như sau: các ông cắt ái, ly gia, bỏ cha, bảo mẹ, vào chùa tu hành, sống cuộc đời khổ hạnh, thức khuya dậy sớm, tụng kinh, học kinh, nghe pháp, ngồi thiền, giữ giới, ăn chay. Là giới mục đích gì? Giờ thầy hỏi Minh Châu. Con cắt ái không gọi Minh Quang là cha, không gọi Diệu Hương là mẹ, vào chùa với sư phụ, 6 giờ sáng là dậy ngồi niệm Phật, tụng kinh, rồi ăn chay, đủ thứ hết á, cạo đầu để cho bớt đẹp trai, là con gì cái gì? Hả? Vì cái gì? Hả? Vì cái gì biết không? Ông biết luôn. Hả? Thôi để 3 năm nữa trả lời ha. Chắc chắn là không phải là vì miếng cơm manh áo, chắc chắn không phải vì mong được người đời lễ lại cúng dường. Vậy các ông hãy nói cho ta nghe. Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con vào đây, mặc áo cà sa, cạo bỏ râu tóc, ăn cơm với rau tường, học thuộc tam tạng kinh điển là vì cái gì đây? Cả đại chúng im lặng không ai dám trả lời tổ. Tổ liền khai thị tiếp như sau: ta nói cho các ông biết, người đời chỉ có cái chuyện thoát ly khổ ải sanh tử là chuyện lớn, còn bao nhiêu cái khác đều là chuyện không quan trọng. Các ông nói cho ta nghe, các ông theo ta đã lâu rồi, ta khổ tâm dạy dỗ không biết bao nhiêu là Phật Pháp, tiểu thừa có, đại thừa có, tứ diệu đế có, 12 nhân duyên có, bát chánh đạo có, 37 phẩm trợ đạo có. Vậy các ông cho ta biết làm thế nào để tu hành cho giải thoát khỏi cái khổ của luân hồi sanh tử đây, vừa mới ra khỏi bào thai, rồi lại già lại chết, rồi lại nhập thai, rồi cứ như vậy mà làm đi làm lại hoài. Ta nhận thấy đa số các ông suốt ngày chỉ tranh nhau cầu phước, thấy trong kinh dạy cái gì có phước thì đua nhau làm, chẳng có mấy ai nghe lời kinh dạy làm thế nào để ra khỏi cái nhà lửa, để chấm dứt sự khổ đau của luân hồi sanh tử. Ta nói cho mấy ông biết, trong đại chúng đây vị nào chưa kiến tánh, chưa nhận ra bổn tâm thanh tịnh của mình, mà tánh còn mê muội chưa nhận ra thì phước nào cứu nổi? Quý vị, cái phước nào cứu nổi quý vị không? Cái người mà tu hành mà tích phước một thời gian là sao? Là quý vị thấy rõ làng đó. Thầy bữa trước thầy có nói nè, nhất là mấy vị sĩ quan cải tạo thấy rõ lắm. Thời trước 75, mấy vị mà làm ở trong quân đội đó, ăn trên ngồi trước, mấy vị uống rì mi mặt ten, rồi quý vị tối đi nghĩa là vũ trường, đi nghĩa là đi ăn chơi đủ thứ, phải không? Rồi quý vị đốt hết cái phước, rồi đốt hết phước một lượt, như vậy là có 1 triệu ông, nghĩa là quân cán chính là đốt hết phước 1 triệu ông, thì cái nước lụt lút cả làng. Hết phước rồi sao thì dịch cộng nó mới có thế, nó nhào vô nó đánh, nó bắt mấy ông. Thì nó bắt mấy ông đi là mấy ông sao hồi xưa đó, ăn một bữa để ý coi mấy ông sĩ quan sao, ăn nữa là đổ nữa, có không? Rượu uống nửa chai rồi còn đổ nữa nữa. Rồi mấy ông phung phí đủ thứ làm sao, thì bị cái quả là bắt đầu từ đó dịch cộng nó bắt vô tập trung, nó nhốt. Nó nhốt thì vô đây làm sao? Ngày cho ăn bao nhiêu? 2-3 lát phay mì, dài 3 củ bo bo, dài 3 chén bo bo. Nhưng nó bắt làm ngày mấy tiếng, 10 tiếng phải không? Có phải là quý vị trồng ra lúa, trồng ra bắp, trồng ra sản phẩm cho xã hội mà không được hưởng không? Vô tình quý vị trở thành những ông Bồ Tát hạnh, phải không? Phải không? Còn hơn mấy ông thầy nữa, thì trong 10 năm cải tạo đó là 10 năm quý vị là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, ngày một ngày không làm là một ngày không ăn, mà làm rồi mà không có ăn nữa, làm xong rồi nó chở, nó thu, nó đi, nó đem, nghĩa là nó nuôi. Thì như vậy sau 10 năm tích lũy thì mấy ông lại đi HO, có phước. Rồi bắt đầu mấy ông trong đó gì? Đi qua Mỹ rồi bắt đầu qua hưởng phước. Hưởng phước đã đừ qua đây rồi bắt sao? Bắt đầu thấy con vợ già này khó hưa quá. Bắt đầu, phải không? Cái chuyện nào mà nó đau, nó khổ thì mình tâm sự với con vợ già. Còn cái chuyện nào mà đi vũ trường, đi ăn chơi thì mình về Việt Nam mình chia sẻ với con bồ nhí. Cái gì mà nó nặng nhọc thì chia với con vợ già. Mà cái gì mà ngon cơm thì chia với vợ nhí ở Việt Nam. Thì thời gian sau qua rồi bắt đầu lại hết phước, rồi bắt đầu lại băng đớp si lại rồi trả quả, rồi bị tai biến mạch máu não. Thì quý vị nhìn kỹ cái nhân cái quả nó đi không có sai, quý vị thấy đó, phải không? Thấy rõ không? Có phải đâu có ai tu bằng mấy ông ăn chay trường mà hồi đó bắt được ăn chay trường 10 năm mà. Có phải ông cũng ăn chay trường 10 năm không? Có ông ăn tới 19 năm luôn, phải không? Mà ăn chay mà mấy giờ sáng dậy rồi? 5 giờ nó xách đầu dậy rồi phải không? Ăn chay mà dậy sớm nữa, phải không? Rồi ngồi nó chửi từ trên trai mà cũng nhẫn nhục, có phải mấy ông tu nhẫn nhục không? Phải không? Rồi mấy ông bố thí cái gì? Bố thí sức lao động đó phải không? Hả? mấy ông bố thí rồi mấy ông trì giới nữa, trời vô đó đâu có ông nào giờ lớn giờ nhỏ đâu. Vô đó không có ông nào uống rượu hết, không có ông nào ngoại tình hết á, phải không? Bà vợ nào hồi xưa ông nào ba bốn chục bà mà vô đó trời ơi, thương vợ quá chừng quá đất, anh nhớ trời ơi, phải chi mà anh hồi đó, anh biết lo cho em, thành ông nào cũng là hối hận hết. Thì ông nào cũng là sám hối đại thừa hết, phải không? Thành ra vô tình mấy ông giữ tròn ngũ giới, phải không? Có gì đâu tham, có gì đâu sân, sân nó bắn sao, phải không? Rồi, coi như là suốt ngày nghe nó chữ vẫn nhẫn nhục, vô tình mấy ông ăn có ăn củ khoai mà làm ra tới 100 dạ lúa. À, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo rồi hả mà, hả, tạo được phước thì bắt đầu mới đi Mỹ, phải không? Lên máy bay qua đây bắt đầu ăn chút là ăn nửa đổ nửa liền đó, phải không? Có không? Qua bắt đầu phung phí tiếp thì lại phải bắt đầu là đọ tiếp. Mà đọ cách nào mấy ông HO giờ đâu có đọ cách nào, chỉ con cái là ly dị vợ già về cưới vợ trẻ. Thì bắt đầu qua cái là thằng trời không thấu, đó vậy thôi. À, phước nào mà cứu được đây? Cái phước là cái quả nó đến đó. Bởi vì để ý coi, khi có phước là có quả đến rồi. Bây giờ trong này Diệu Trung đang ngồi vậy nghèo vậy, bữa nào trúng số 1 triệu là biết liền cái quả nó đến cho coi liền. Thiệt mà, Diệu Trung mà trúng số 1 cái là bảo đảm chùa gửi giấy tới thấp. Tôi bữa nào tôi thông báo cô Diệu Trung mà thường phát biểu ở trên cái mạng của chùa Tổng Nguyên, cổ mới vừa trúng số 2 triệu, trời ơi tôi đọc cái địa chỉ lên là 3 ngày mở email, mở không kịp trái máy luôn á. Chùa thầy mới xây nhà bếp, chùa thầy mới làm cái tượng Di Đà, chùa thầy mới xây cổng Tam Quan, phải không? Đủ thứ hết á. Rồi thôi, bây giờ nó khổ tới nơi liền. Phước nào mà cứu nổi, phải không? Phước không bao giờ cứu nổi hết. Hả, cái phước đến là cái quả nó theo liền à. Dạ. Dột chỗ nào? Thôi đừng có nói, người ta tưởng mình gây quỷ nữa. Không sao, chuyện nhỏ, thầy lên thầy làm liền cái chuyện nhỏ. Thì vô tình người ta nói thầy trò mình dằn cảnh đang nói online chùa mình dột đó con. Trời ơi, nói vậy người ta quan quan ông địa. Chờ cho online rồi nói, phải không? Lấy Phật tử rồi nói ông thầy thông lai này nói không ghi quỷ mà nó lao chùa dột rồi đó. Không sao, chuyện nhỏ. Các ông hãy lui ra tự mình lắng tâm suy nghĩ quán chiếu, rồi dùng tánh bát nhã tánh. Dùng tánh bát nhã tánh trí huệ của chính bản thân mình làm ra một bài kệ trình lên cho ta xem. Vài bữa nữa đó là thầy, sau khi thầy đi xuống dưới cái chỗ kia, thầy xét nghiệm lại cái ung thư, thầy có nó ok không? Mà thầy thấy mà thầy nghĩ là chắc không ok, là thầy nói thôi giờ tất cả quý vị trình kệ thầy nghe. Thì kệ của Hạnh Phước là còn là nói về bún bò, mì quảng, rồi cơm tấm. Còn kệ của Diệu Như là nói gì vậy?